y cũng không hiểu hết ý tứ trong những bản tình ca đồng nội, cho đến một hôm trên đồng tuyết, hai đứa gặp một con sói dữ. Con chó sói đến thật đột ngột. Lý Văn Tú và Tô Phổ, hai đứa đang ngồi sánh vai nhau trên một cái đồi nhỏ, chăm chăm canh bầy cừu đang rải rác trên thảo nguyên. Nếu như lúc bình thường, Lý Văn Tú đã kể chuyện cổ tích cho y nghe. Những chuyện đó có chuyện thì mẹ cô kể cho nghe, có chuyện thì kế lão kể, cũng có chuyện do cô tự đặt ra. Tô Phổ thích nghe nhất là những chuyện giàu sinh ra tử của ông già họ Kế. Còn chán nhất là những câu chuyện trẻ con do Lý Văn Tú kể. Nhưng những chuyện hung hiểm kia đã kể đi kể lại mấy lần rồi, chẳng còn thấy gì hồi hộp nữa. Y chỉ đành lẳng lặng ngồi nghe Lý Văn Tú kể những chuyện con thỏ trắng đi tìm mẹ, được con chó bông nhỏ giúp đỡ ra sao. Đột nhiên, Lý Văn Tú a lên một tiếng, ngã người về sau. Một con chó sói to lớn màu xám đang xông tới, nhè bộ răng nhọn hoắt, ngoạm vào cổ nó. Con chó sói từ phía sau lẳng lặng tới tấn công, hai đứa trẻ không đứa nào phát giác. Lý Văn Tú đã từng học được chút võ công, nên tự nhiên né đầu qua, tránh được hàm răng chó sói cắn vào cổ. Tô Phổ thấy con chó sói đó to lớn, sợ đến chân nhũn ra, nhưng lập tức nghĩ ngay, mình phải cứu nó. Y rút ngay con dao đeo nơi lưng xông tới đâm một nhát vào lưng con giả thú. Xương con sói xám đó thật là rắn chắc, con dao đâm vào lưng nó mà chỉ làm nó bị thương ngoài da. Thế nhưng con chó sói cũng thấy nguy hiểm, liền bỏ Lý Văn Tú, há chiếc mồm đỏ như máu, bất thần nhảy lên, hai chân chồm vào vai Tô Phổ, thuận đà ngoạm vào mặt thằng bé. Tô Phổ kinh hãi ngã ngửa về phía sau, con chó sói nhanh như điện, hai chân liền nhào vào đè nó xuống, hàm răng trắng nhởn táp luôn vào mặt. Lý Văn Tú cực kỳ hoảng sợ, nhưng cố thu hết dũng khí, nắm đuôi con sói xám kéo ra. Con vật bị nàng giật ngược, phải lùi lại một bước, nhưng nó đói đã lâu, hai chân sau liền ghì xuống đất, khiến nàng không sao kéo thêm được nữa, rồi nó lại há mồm ngoạm tới. Tô Phổ kêu lên một tiếng thất thanh, con sói dữ đã cắn trúng vai trái nó. Lý Văn Tú sợ hãi đến muốn bật khóc, đem hết sức bình sinh kéo mạnh. Con vật bị đau, ngoác mõm rú lên, những chiếc răng nhọn đang ngoạm vào vai Tô Phổ lập tức nới ra. Tô Phổ mơ mơ hồ hồ, đâm mạnh một dao, may sao trúng ngay chỗ da thịt mềm nơi bụng con sói, sâu lút tận cán. Y đang định rút dao đâm thêm, con sài lang bỗng nhảy giọt lên, lăn lộn mấy cái trên mặt tuyết, rồi ngửa ra chết. Con sói lúc tung người lên khiến cho Lý Văn Tú cũng ngã lộn nhào, vì cô vẫn nắm chặt đuôi con vật, thủy chung không chịu bỏ ra. Tô Phổ đứng lên, thấy con giả thú to lớn kia nằm chết trên mặt tuyết, không khỏi ngẩn người. Một lát sau mới mừng rỡ kêu lên, ta giết được con chó sói rồi, ta giết được con chó sói rồi. Y giang tay đỡ A Tú dậy, cất giọng kiêu ngạo nói, A Tú, ta đã giết được con sói lớn rồi đấy. Y đang lúc đắc ý, tuy đầu vai máu vẫn chảy ròng ròng, nhưng ngay lúc đó chưa thấy đau. Lý Văn Tú thấy chiếc áo lông cừu của y, một bên ướt đẫm máu, vội vàng cởi ra, lấy trong túi ra chiếc khăn tay rịch vào vết thương đang máu tuôn xối xả, hỏi, có đau lắm không? Tô Phổ vẫn còn tính trẻ con, đầu muốn mở mồm mà khóc được, nhưng lúc này cảm thấy trong lòng bồng bột hào khí anh hùng, nên lắc đầu nói, ta không sợ đau. Ngay khi đó, từ phía sau có tiếng người hỏi, A Phổ, ngươi đang làm gì thế? Hai đứa trẻ quay đầu lại thì thấy một hán tử râu ria xồm xoàm đang ngồi trên mình ngựa. Tô Phổ kêu lên, Gia Gia ơi, Gia Gia xem nè, con giết được một con sói lớn. Hán tử mừng lắm, xoay mình nhảy xuống thấy con mình mặt đầy máu, lại đưa mắt nhìn sang Lý Văn Tú hỏi Tô Phổ. Người bị chó sói cắn hả? Tô Phổ đáp. Con đang ngồi đây nghe A Tú kể chuyện, bỗng con chó sói này tới cắn. Đột nhiên hán tử kia mặt bỗng sầm xuống, nhìn Lý Văn Tú lạnh lùng hỏi. Có phải ngươi là đứa con gái người Hán bị đấng A-la phạt đó không? Lúc này, Lý Văn Tú cũng đã nhận ra y, chính là gã Tô Lỗ Khắc đá nó một cái khi trước. Con bé nhớ tới lời kế lão từng nói, vợ và con trai lớn của y trong một đêm bị cường đạo người Hán giết hại, cho nên y căm hận người Hán vô cùng. Lý Văn Tú gật đầu, đang định nói. Gia gia cùng má má tiểu nữ cũng bị bọn giặc kia giết đó. Nhưng cô chưa kịp nói thì nghe một tiếng dút, má Tô Phổ đã hiện ra một lằn roi sưng tấy lên. Tô Lỗ Khắc đã dùng roi ngựa quất vào mặt con mình một cái. Tô Lỗ Khắc quát lớn. Ta bảo ngươi đời đời kiếp kiếp phải căm hận lũ người Hán. Ngươi quên lời ta đi chơi với con bé người Hán, lại còn liều mạng đổ máu vì nó nữa là sao? Dục một tiếng nữa, y lại quất thêm một roi lên đầu con. Tô Phổ không tránh né, chỉ đứng ngẩn người nhìn Lý Văn Tú hỏi lại. Y là người Hán, bị đấng A-la phạt đó ư? Tô Lỗ Khắc rống lên. Chẳng lẽ lại không phải à? Y vung roi quay lại dục một cái ngay mặt Lý Văn Tú. Cô bé lùi lại hai bước, giơ tay ôm mặt. Tô Phổ vốn đã bị chó sói cắn bị thương khá nặng, lại bị đánh thêm hai roi, không còn chịu nổi nữa, lảo đảo rồi ngã lăn ra. Tô Lỗ Khắc thấy con mình hai mắt nhắm nghiền nằm ngất đi, kinh hãi quá, vội vàng nhảy xuống ngựa ôm nó lên, rồi nhảy giọt lên rơi xuống đúng ngay lưng ngựa. Dùng cái thòng lọng ra quấn ngay vào cổ con chó sói chết, hai chân thúc một cái, dục ngựa chạy đi. Xác con chó sói bị kéo theo sau ngựa thành một vệt dài trên mặt tuyết. Giữa hai hàng vết chân còn thêm một dòng máu đỏ chảy dài. Tô Lỗ Khắc chạy được 10 trượng quay đầu lại hầm hầm nhìn Lý Văn Tú, đôi mắt còn đầy oán thù dường như muốn nói. Lần sau mà mày còn gặp ta thì ta sẽ cho biết tay. Lý Văn Tú không sợ đôi mắt kia, nhưng bỗng thấy trong lòng trống trải, biết rằng từ nay về sau, Tô Phổ không còn có thể làm bạn với cô. Cũng chẳng còn bao giờ nghe cô hát, nghe cô kể chuyện nữa. Nó thấy gió bớt càng thêm lạnh không chịu nổi, vết roi trên mặt cứ dần dật, khiến nó thấy đau đớn kịch liệt. Cô bé buồn rầu lùa cừu quay về. Kế lão thấy quần áo đứa nhỏ đầy những máu, trên mặt lại sưng dù vết roi thì cả kinh, hỏi chuyện đầu đuôi. Lý Văn Tú chỉ thản nhiên trả lời. Tại tiểu nữ vô ý bị ngã. Kế lão dĩ nhiên là không tin, gặng hỏi thêm, nhưng Lý Văn Tú chỉ một mực trả lời như thế. Đến khi bị hỏi dặn quá, con bé mới khóc òa lên, nhưng một câu cũng không nói. Buổi tối hôm đó, Lý Văn Tú lên cơn sốt, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, nói mê sảng lung tung, nào là con sói xám, rồi kêu lên Tô Phổ, mau cứu ta. Lúc thì, kẻ người Hán bị đấng A-la phạt. Kế lão cũng đoán ra được vài phần, trong bụng thật là lo lắng. Cũng may đến sáng thì cơn sốt lui dần, cô bé nằm ngủ thiếp đi. Cơn bệnh đó kéo dài đến hơn 1 tháng, đến lúc nó dậy được thì mùa đông đã đi qua. Trên dãy Thiên Sơn, tuyết đã bắt đầu tan, từng dòng nước tạo thành những con suối nhỏ chảy tràn xuống đồng cỏ. Trên cánh đồng đã xuất hiện những tơ cỏ xanh non. Sáng hôm đó, Lý Văn Tú dậy sớm, mở cửa bước ra, định lùa bầy cừu ra bãi chăn, thì thấy trước cửa để một bộ da sói thật lớn, đã cắt thành một chiếc nệm. Lý Văn Tú giật mình sửng sốt, nhìn lại màu da, chính là da con sói xám cắn nó hôm trước trên bãi tuyết. Nó lật bộ da lên xem, quả nhiên dưới da bụng có vết dao đâm. Tim nó đập thình thình, biết rằng Tô Phổ không quên nó, cũng không quên lời đã hứa khi xưa, nửa đêm đã lén đem bộ da sói để ngay trước cửa. Con bé đem bộ da sói vào phòng, không nói gì cho kế lão hay cả, lại lùa bầy cừu ra, đến nơi vẫn thường ngồi với Tô Phổ để chờ bạn. Thế nhưng nó đợi đến chiều tối vẫn không thấy Tô Phổ ra. Cô bé cũng nhận ra bầy cừu của nhà Tô Phổ hôm nay do một thanh niên khoảng 17-18 đi chăng. Lý Văn Tú tự hỏi, hay là vết thương của Tô Phổ chưa lành, thế nhưng sao y lại đem được bộ da sói đến nhà mình? Nó định đi tới khu lều da thăm y, nhưng lại sợ chiếc roi của Tô Lỗ Khắc. Nửa đêm hôm đó, cô bé thu hết dũng khí, đi đến đằng sau căn lều của Tô Phổ. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm thế, hay là chỉ để nói một câu, cảm ơn người đã cho ta bộ da sói chăng? Hay là để xem thằng bạn thương thế đã khỏi chưa? Chính nó cũng không nói lên được. Cô bé nấp sau căn lều, đàn chó chăn cừu nhà Tô Phổ nhận ra nó, chỉ chạy đến đánh hơi rồi bỏ đi, không sủa tiếng nào. Trong lều vẫn còn ánh đèn mở bò và tiếng quát tháo ồm ồm của Tô Lỗ Khắc vọng ra. Bộ da sói mày lấy đưa cho đứa nào rồi? Mày giỏi thiệt, mới tí tuổi đầu đã biết đem món quà săn đầu đời cho đứa con gái mình yêu thương hả? Mỗi lần y quát một câu là tim Lý Văn Tú lại nhói lên. Cô bé đã từng nghe Tô Phổ nói chuyện xưa, có nói về tập tục của người Cáp Tất Khắc. Thanh niên nào cũng giữ gìn món mình săn được lần đầu tiên để đem đi tặng cho người con gái nào mình thương yêu, biểu thị tình ý. Bây giờ nó nghe Tô Lỗ Khắc tra hỏi con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng lên, trong lòng không khỏi đôi chút kiêu ngạo. Hai đứa tuổi còn nhỏ, không hiểu tình ái chân chính như thế nào, thế nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được niềm vui và nỗi đau của mối tình đầu. Có phải mi định đem đi tặng cho cái con tiện chủng người Hán bị đấng A-la phạt tên là Lý Quái gì đó phải không? Giỏi lắm, mày không nói, để coi mày có cứng đầu bằng cái roi của gia gia mày không? Chỉ nghe tiếng roi quất vút vút liên hồi lên da thịt. Tô Lỗ Khắc là loại người Cáp Tất Khắc trước nay tin rằng phải dùng roi giọt mới tạo nên nam hán tử, dạy con không cần biện pháp ôn hòa. Ông nội y dùng roi dạy cha y dùng roi dạy y, và nay y cũng roi giọt cho con y. Song tình cha con không phải vì thế mà sút giảm. Đàn ông con trai với nhau, đối với bạn bè hoặc người thân thì cú đấm ngọn roi, còn đối với kẻ địch thì đoạn đao trường kiếm. Thế nhưng với Lý Văn Tú, cha mẹ cô không bao giờ nói nặng một câu, chỉ cần trên mặt thiếu một nụ cười, thiếu một câu dỗ về cũng đã là sự trách phạt đau khổ lắm rồi. Bây giờ mỗi roi cũng chẳng khác gì một lần đánh vào người cô. Lý Văn Tú nhủ thầm. Gia gia của Tô Phổ chắc là căm hận mình lắm, nên mới hung ác đánh con như thế, không biết có đánh chết y không. Trong lều vẫn vọng ra tiếng quát. Giỏi, thử coi mày có trả lời không? Tao đoán mày định đem cho con bé người Hán chứ gì? Tiếng roi vẫn liên tiếp đánh, Tô Phổ lúc đầu nghiến răng cố chịu đau, sau cùng khóc òa lên nói, Gia Gia đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con đau lắm rồi. Tô Lỗ Khắc nói, à, bây giờ mày chịu nói rồi, có phải mày đem bộ da sói cho con bé người Hán rồi phải không? Má má mày chết vì tay lũ cường đạo người Hán, ca ca mày cũng bị người Hán giết mày có biết không? Mọi người gọi ta là đệ nhất dũng sĩ Cáp Tất Khắc, vậy mà vợ ta, con ta đều bị lũ cướp người Hán giết, mày có biết không? Sao hôm đó ta không có ở nhà? Sao ta không tìm được bọn ăn cướp để ta báo thù rửa hận cho má má và ca ca mày? Ngọn roi của Tô Lỗ Khắc lúc này không còn để dạy con nữa, mà là để phát tiết cơn cuồng nộ. Mỗi lần roi y đánh ra, chẳng khác nào đánh vào kẻ địch. Sao bọn ăn cướp chó má kia không đến mặt đối mặt đánh với ta một trận quyết tử? Mi có nói không, không lẽ ta là đệ nhất dũng sĩ của các tất khắc mà đánh không lại mấy tên giặc cỏ người Hán ư? Con y bị bọn Hoắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải giết chết là đứa con trai lớn y thương yêu nhất. Người vợ bị chúng làm nhục mà chết cũng là người bạn đời từ bé đến lớn sống với nhau. Còn y, 20 năm qua, ai ai cũng bảo y là dũng sĩ số 1 của người Cáp Tất Khắc. Bất luận đấu quyền, đấu lực hay cưỡi ngựa, mọi thứ y chưa hề thua ai. Lý Văn Tú thấy Tô Phổ bị cha đánh thật là đáng thương, mà tiếng thét căm hờn nghẹn ngào của Tô Lỗ Khắc cũng thật là thảm thiết. Lão đánh còn hùng ác thế, từ nay chắc vĩnh viễn không còn yêu thương gì Tô Phổ nữa. Lão không còn đứa con, mà Tô Phổ cũng chẳng còn người ca ca. Cũng chỉ tại ta chẳng ra gì, hẳn ta đúng là con bé người Hán xấu xa, bị đấng A-la phạt. Đột nhiên, nó thấy chính mình cũng thật đáng thương. Cô bé không còn dám nghe thêm tiếng khóc của Tô Phổ nữa. Cô chạy về đến nhà kế lão, từ dưới tấm nệm lôi bộ da sói ra nhìn thật lâu. Nhà cô và căn lều của Tô Phổ cách nhau đến hơn 2 dặm, nhưng sao dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc của Tô Phổ lẫn tiếng roi dung dút của Tô Lỗ Khắc. Tuy cô rất thích bộ da sói, nhưng bây giờ không còn muốn nữa. Nếu như ta giữ tấm da sói này, Tô Phổ chắc bị cha nó đánh đến chết mất. Chỉ có con gái Cáp Tất Khắc là con cháu của bộ tộc Y Tư Lan mới được giữ tấm da này thôi. Con gái Cáp Tất Khắc có biết bao nhiêu người, cô nào là cô đẹp nhất? Ta thích tấm da này lắm, là con chó sói Tô Phổ giết được, chỉ vì cứu ta mà y liều mạng giết được Sài Lang. Tô Phổ tặng cho ta. Có điều, gia gia đánh y chết mất. Sáng sớm hôm sau, Tô Lỗ Khắc đôi mắt đỏ ngầu, bước ra khỏi lều, bỗng nghe Sa Nhĩ Khố đi qua, miệng hát một bài sơn ca lý la lý lố. Y nghiêng đầu nhìn Tô Lỗ Khắc, khuôn mặt gã đầy vẻ lạ kỳ, cười mỉm mỉm, ánh mắt ra chiều thân thiện. Sa Nhĩ Khố là một dũng sĩ nổi danh của dân Cáp Tất Khắc, hàng nghìn dặm xung quanh còn nghe đến tài huấn phục ngựa hoang của y. Y chạy rất nhanh, có người nói rằng nội trong 1 dặm, dù ngựa tốt cách nào cũng không đuổi kịp được y. Nếu hơn 1 dặm, thì tuy ngựa có thắng cũng chỉ hơn y một cái mõm thôi. Mỗi khi những mục tử đốt lửa ngồi tán gẫu với nhau, nhiều người bảo rằng nếu như mũi Sa Nhĩ Khố không bị tẹt, thì y đã thắng rồi. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố xưa nay vốn chẳng mấy ưa nhau. Tên tuổi của Tô Lỗ Khắc quá lớn, đánh đao đánh quyền, 2 môn đều không ai địch nổi. Sa Nhĩ Khố trong lòng vẫn ngầm ghen ghét. Y nhỏ hơn Tô Lỗ Khắc 6 tuổi, có lần 2 người đánh đao, Sa Nhĩ Khố thua, vai bị chém 1 đường dài. Y nói, hôm nay ta thua, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa, mình đánh lại xem nào. Tô Lỗ Khắc đáp, để 20 năm nữa mình tỉ thí lần nữa, lúc ấy ta không có nhẹ đòn như thế này đâu. Hôm nay, Sa Nhĩ Khố vẻ mặt tươi cười, tuyệt không có vẻ gì ra chiều thù nghịch. Tô Lỗ Khắc vẫn còn chưa hết cơn giận, hầm hầm nhìn y. Sa Nhĩ Khố cười nói, lão Tô, con trai ngươi quả có mắt tin đời đấy. Tô Lỗ Khắc hỏi lại, ngươi nói thằng Tô Phổ hả? Y giờ nắm chui dao, mắt lộ hung quang nghĩ thầm, người chế giễu con ta đem tấm da sói tặng cho con bé người Hán chứ gì? Sa Nhĩ Khố toan trả lời, Nếu chẳng phải Tô Phổ thì chẳng lẽ ngươi còn đứa con gái nào khác nữa sao? Nhưng câu đó không ra khỏi miệng, y chỉ mỉm cười nói. Dĩ nhiên là Tô Phổ, thằng nhỏ đó mặt mũi dễ coi, lại nhanh nhẹn khéo léo, ta thích nó lắm. Làm cha, có ai không thích người khác khen con mình, nhưng lúc này Tô Lỗ Khắc chỉ mỉa mai. Ngươi sành đời quá ha, tiếc thay ngươi lại không có con trai. Sa Nhĩ Khố không nổi nóng, chỉ cười. Con gái ta A Mạn cũng được lắm, nếu không sao con trai ngươi lại thích nó? Tô Lỗ Khắc ồ lên một tiếng, nói. Ngươi đừng có vơ vào, ai bảo con ta thích con A Mạn chứ? Sa Nhĩ Khố nắm tay Tô Lỗ Khắc cười. Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xem cái này nè. Tô Lỗ Khắc trong bụng ngạc nhiên, liền cùng đi. Sa Nhĩ Khố hỏi. Con trai ngươi hôm trước giết được một con sói xám lớn. Còn nhỏ như thế, quả không phải tầm thường. Mai này lớn lên có kém gì cha nó đâu. Cha anh hùng, con hảo hán mà. Tô Lỗ Khắc không trả lời, cho rằng y đang định cho mình vào chồng nên thổi mình lên, nghĩ thầm, mình phải cẩn thận mới được. Hai người đi đến ba dặm trên thảo nguyên thì đến trước lều của Sa Nhĩ Khố. Tô Lỗ Khắc từ xa đã thấy một tấm da sói treo ở bên ngoài căn lều. Y đi lại gần hơn. Ô, chẳng phải là da con sói xám Tô Phổ giết được thì là gì? Đây là con dã thú đầu tiên mà thằng con mình săn được. Thoạt nhìn là y nhận ra ngay. Y trong bụng rối bời, nhưng lại vừa cao hứng, lại vừa buồn bực tự nhủ. Ta trách A Phổ sai rồi. Tối hôm qua ta đánh nó một trận thật đau. Thì ra nó đem tấm da sói tặng cho con A Mạn, chứ không phải đem cho con bé người Hán. Thật đáng chết, sao nó lại không nói ra nhỉ? Trẻ con hay thẹn, nên không dám nói ra đó thôi. Nếu như má má nó còn sống, thì bà đã can ta ra rồi. Ừ, con cái có tâm sự gì thế nào lại chả nói với má má? Sa Nhĩ Khố giơ bàn tay to bè vỗ lên vai y một cái nói, uống vài bát rượu nha. Trong lều của Sa Nhĩ Khố sắp xếp thật là sạch sẽ. Chung quanh treo đầy những tấm thảm bằng lông cừu, dệt cảnh vật, hoa cỏ. Một cô gái thân hình, yểu điệu, mảnh mai bưng rượu lên. Sa Nhĩ Khố mỉm cười nói, A Mạn, đây là cha của Tô Phổ. Con có sợ ông ấy không? Ông râu xòm này dữ tợn lắm đó. A Mạn thẹn thùng, mặt đỏ bừng trông càng xinh xắn, đôi mắt ánh lên vẻ tươi cười như muốn nói, con không sợ. Tô Lỗ Khắc cười ha hả nói, lão Sa, ta có nghe người ta nói là ngươi có cô con gái là đóa hoa hội tẩu lộ của Thảo Nguyên, quả là danh bất hư truyền đó. Hai hán tử 10 năm nay gầm ghè nhau, bỗng dưng trở thành thân thiết, cùng nâng rượu mời nhau. Tô Lỗ Khắc uống đến say mềm, nằm gục trên yên ngựa trở về nhà. Qua một ngày, Sa Nhĩ Khố đem đến 2 tấm thảm lông cừu mới dệt. Y nói, đây là do A Mạn dệt đó, một tấm tặng cho cha, một tấm tặng cho con. Một tấm thảm theo một đại hán, tay cầm trường đao, chém một con báo, ở xa xa một con khác cúp đuôi bỏ chạy. Còn một tấm theo hình một cậu con trai, đâm chết một con chó sói xám lớn. Hai người một lớn một nhỏ đều cùng uy phong lẫm liệt, khí thế hào hùng. Tô Lỗ Khắc vừa thấy đã thích, tấm tắc luôn mồm. Dệt khéo quá, dệt khéo quá. Thì ra đất Hồi Cương hiếm khi có báo, một năm nọ không biết từ đâu lạc đến một đôi, tàn hại gia súc. Tô Lỗ Khắc đuổi theo chúng vào tận trong núi, chém chết một con báo lớn, còn một con bị thương chạy mất. Bây giờ, y trông thấy A Mạn theo trên tấm thảm, tích anh hùng đắc ý nhất đời, cũng là sự kiện anh hùng nhất đời của y, nên y thấy cực kỳ hào hứng. Lần đó hai người lại uống một bữa thỏa thuê, người nằm mọp trên lưng ngựa quay về lần này là Pha Nhĩ Khố. Tô Lỗ Khắc sai con trai đưa y về tận nhà. Trong lều của Pha Nhĩ Khố, Tô Phổ thấy tấm da sói của mình, y chưa hiểu vì sao thì A Mạn đã thẹn thùng đến cảm ơn y. Tô Phổ ấp úng mấy câu, không biết nói sao cho phải, cũng không tiện truy vấn tại sao tấm da sói lại vào tay A Mạn. Ngày hôm sau, sáng sớm y đã lên cái gò, nơi giết được con chó sói, mong gặp được Lý Văn Tú để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng hôm đó, Lý Văn Tú không tới. Y đợi hai ngày liền, đều chẳng được gì. Đến ngày thứ ba, y thu hết can đảm đến nhà kế lão. Lý Văn Tú ra mở cửa, vừa gặp y đã nói: "Từ nay trở đi, ta không muốn gặp ngươi nữa." Rầm một tiếng, cô đã đóng sập cửa, cài chặt then lại. Tô Phổ đứng sững người một hồi, rồi ngơ ngẩn quay về, trong lòng cảm thấy hết sức bâng khuâng. Ôi, cô gái người Hán thật lạ lùng, chẳng hiểu lòng cô nghĩ gì. Lẽ dĩ nhiên, làm sao y biết được là Lý Văn Tú nấp sau cánh cửa, ôm mặt khóc một hồi lâu. Cô gái vẫn muốn được cùng Tô Phổ chơi đùa, kể chuyện cho nhau nghe, nhưng cũng biết rằng nếu như cha Tô Phổ biết được, y sẽ lại bị một trận đòn tơi tả. Ngày lại ngày qua đi, gió của thảo nguyên thổi ba đứa trẻ ngày càng cao lớn lên. Nước băng tuyết thiên sơn đã khiến chúng trưởng thành. Bông hoa hội tẩu lộ càng thêm lộng lẫy. Còn đứa trẻ giết chó sói hôm nào, nay đã trở thành một thanh niên anh tuấn. Còn con chim thiên linh của đồng cỏ thì tiếng hát càng thêm dịu dặt ngọt ngào. Có điều bây giờ nàng ít hát hơn trước, chỉ những đêm khuya không có ai, ngồi một mình trên chiếc gò nhỏ nơi Tô Phổ giết con chó sói năm nào. Lúc ấy nàng mới cất tiếng hát. Nàng chẳng bao giờ quên được người bạn năm xưa, vẫn thường thấy chàng cùng A Mạn, hai người cùng cưỡi ngựa dạo chơi, có khi còn nghe hai người đối đáp, hát chung với nhau những ca khúc tình ý triền miên. Ý nghĩa của những bài hát đó hồi bé, Lý Văn Tú không hiểu gì, bây giờ nàng đã hiểu cả rồi, mà lại hiểu quá nhiều là khác. Nếu nàng cứ chưa hiểu như xưa, có lẽ cũng bớt đau lòng, cũng bớt đi những đêm dài trằn trọc. Thà rằng không biết được sự tình, chứ một khi đã biết rồi, thì vĩnh viễn không thể quay về với tâm hồn ngây thơ ngày cũ. Một buổi chiều mùa xuân, Lý Văn Tú một mình cưỡi con ngựa trắng lên ngọn đồi nhỏ nơi con sói bị giết. Màu vàng nhuộm trên con ngựa nay trôi hết, nay đã trở lại một màu trắng xóa, chẳng khác gì tuyết trên đỉnh thiên sơn. Nàng đứng trên gò cao, đăm đăm nhìn về hướng những túp lều của người cát tất khắc, thấy họ đang đốt một đống lửa lớn. Tiếng âm nhạc và tiếng huyên náo lúc cao lúc trầm vọng đến. Thì ra, Hôm nay là một ngày lễ của người Cáp Tất Khắc. Thanh niên nam nữ dây quanh đống lửa, múa hát sướng ca cực kỳ vui vẻ. Lý Văn Tú nghĩ thầm, chàng và cô ta hôm nay hẳn là vui lắm, thật là náo nhiệt, thật là hoan hỷ. Trong lòng nàng, chữ chàng không có người thứ hai, dĩ nhiên là Tô Phổ rồi. Còn cô ta, dĩ nhiên phải là bông hoa hội tẩu lộ kia, nàng A Mạn. Hôm nay Lý Văn Tú đã đoán sai. Tô Phổ và A Mạn lúc này không hẳn đã vô cùng vui vẻ mà lại cực kỳ căng thẳng. Bên cạnh đống lửa, Tô Phổ đang cùng một gã cao gầy đánh vật. Đây là một tiết mục cực kỳ quan trọng trong ngày lễ. Người nào thắng giải sẽ được 3 giải thưởng, một con tuấn mã, một con cừu to và một tấm thảm thật đẹp. Tô Phổ đã liên tiếp thắng 4 người, còn gã thanh niên cao gầy kia tên là Tang Tư Nhi. Y cũng là bạn thân của Tô Phổ, nhưng vẫn muốn hai bên phân thắng bại. Huống chi, trong lòng Y cũng ngầm yêu đóa hoa hội tẩu lộ. Khuôn mặt xinh đẹp kia, thân hình yểu điệu kia, đôi bàn tay khéo léo kia, ai mà chẳng yêu. Tang Tư Nhi biết rằng Tô Phổ và A Mạn đã thân nhau từ nhỏ, nhưng y vốn là một thanh niên cao ngạo, ương ngạnh. Ở thảo nguyên, hễ ngựa ai chạy nhanh, đau ai lớn thì người đó sẽ chiếm thượng phong. Y trong lòng cũng đã nghĩ đến, nếu như ta công khai đánh bại được Tô Phổ, A Mạn thế nào cũng thích ta. Y đã cố công luyện tập 3 năm đánh vật và đao pháp. Sư phụ của y chính là phụ thân của A Mạn, Xa Nhĩ Khố.